Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 31, câu F. Chúng ta đang nói về ban hộ niệm ngoài vấn đề trợ duyên, còn có thể làm gì thêm? Thì câu F nói là ban hộ niệm phải biết đến những cái đạo thuật tiếp dẫn thần thức vãng sanh. Đúng không chư vị? Trên pháp giới này nên nhớ, người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc chỉ có A-di-đà Phật và chư thánh chúng đến tiếp dẫn, ta mới đi về Tây Phương Cực Lạc. Trong kinh A-di-đà, Phật nói rõ rệt là khi người nào quyết tâm niệm Phật từ một ngày đến bảy ngày nhất tâm hệ niệm, thì khi người đó lâm chung, tinh thần sẽ tỉnh táo, không còn điên đảo. Và lúc ra đi thì A-di-đà Phật và chư thánh chúng hiện ra trước mặt người đó, tiếp dẫn người đó vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta hộ niệm là giúp cho người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, ta phải biết áp dụng đúng kinh. Hồi nãy vừa ông nói là từ một ngày đến bảy ngày nhất tâm hệ niệm, là nói theo đúng cái nghĩa trực dịch của kinh A-di-đà của Ngài Huyền Trang. Còn cái câu mà từ một ngày đến bảy ngày nhất tâm bất loạn là câu dịch ý của Ngài Cư Ma La Tập. Dịch ý là sao? Trực dịch là sao? Trực dịch là dịch thẳng, từng chữ từng chữ. Dịch ý là có hàm nghĩa, có cái hàm nghĩa là một người quyết lòng niệm Phật trở về Tây Phương thì nhờ A-di-đà Phật phóng quang gia trì mà lúc lâm chung họ nhiếp tâm niệm Phật được. Nếu mà niệm Phật thành phiến thì A-di-đà Phật gia trì cho người đó nhất tâm bất loạn. Còn như chúng ta là áp dụng cái câu là nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật trong kinh Vô Lượng Thọ, và lời trực dịch là niệm Phật từ một ngày đến bảy ngày gọi là nhất tâm hệ niệm, tức là liên tục, đừng có chao đảo, đừng có suy nghĩ, thì đủ phần cho chư vị vãng sanh. Cho nên cái pháp niệm Phật thực sự là một cái pháp đại cứu tinh cho hàng phàm phu chúng ta. Nếu mà mình hiểu nghĩa trong kinh A-di-đà của Ngài Cư Ma La Tập dịch là nhất tâm bất loạn, thì xin thưa thẳng với chư vị, chúng ta ngồi ở đây khó mà tìm ra một người nhất tâm bất loạn. Như vậy thì cái pháp môn niệm Phật không thể nào nói là trăm người tu, trăm người vãng sanh, ngàn người tu, ngàn người vãng sanh, vạn nhân tu, vạn nhân thứ, không có. Không phải dễ. Chính vì thế mà chúng ta còn phải hiểu rằng thấu là người nào thành tâm niệm Phật, chí thành niệm Phật, quyết lòng vãng sanh từ một ngày đến bảy ngày trước khi xả bỏ bao thân đều có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ Phật còn nói là 10 niệm tất sanh nữa, tức là những người mà trước khi xả bỏ bao thân quyết lòng niệm Phật để cầu về Tây Phương, 10 niệm. Chư tổ còn nói một niệm cũng được vãng sanh. Đây là thực sự là một cái đại cứu tinh mà hồi giờ chúng ta không hay, cho nên cứ tu nhiều thứ quá, tìm một chút phước nào đó thì có thể. Nếu mà nói rằng là muốn vãng sanh về Tây Phương, một đời thoát ly sanh tử luân hồi, thì chỉ có cầu A-di-đà Phật, cầu vãng sanh. mới được. Mong cho vị chú tâm đi trụ vững để mà chúng ta một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì vấn đề mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, xin chư vị đừng có lo cái chuyện mà đạo thuật tiếp dẫn gì thần thức vãng sanh cả. Không có. Thế mà trên đời này vẫn có người làm pháp tiếp dẫn, tự chưng là đắc đạo và tiếp dẫn, hoàn toàn cái đó không đúng. Truy trong kinh ra hoàn toàn không đúng. Cho nên chư vị nên nhớ là thời này, hễ người nào nói đúng kinh, ta theo. Người nào nói không đúng kinh, nhất định chư vị phải chú ý, không được theo thì mới tránh được ách nạn của thời mạt pháp này. Nên nhớ là thời mạt pháp này ngon vậy, cho nó nhiều cái bi hiểm lắm chứ không giỡn chư vị. Khó lắm đó chứ không giỡn đâu. Câu C là các vị tăng hoặc ni tu hành nhiều đức độ có thể tiếp dẫn được thần thức người bệnh vãng sanh. Đúng không chứ vậy? Sai luôn. Hồi nãy mình đã nói rồi. Chỉ có A-di-đà Phật mới đưa chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Chư Phật trên mười phương, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta cũng hộ trì gia trì cho đại nguyện của Đức A-di-đà. Chư vị nên nhớ là quang trung hóa Phật vô xuất, hóa thân Phật A-di-đà tràn ngập mười phương pháp giới, hang cùng ngõ hẻm nào cũng có. Mà cái thành phần của chúng ta là hóa thân Phật không? Lúc nào cũng gọi là thường chuyên ở bất cứ mọi nơi. Cho nên chúng ta đóng cửa lại, tối thui trong một cái hầm niệm Phật. Có nhiều người nói là nếu tôi niệm như vậy A-di-đà Phật có thấy không? Không sao. Quang minh của A-di-đà Phật gọi là vô chướng ngại quang. Vô chướng ngại quang là không có cái gì ngăn cản được cái quang minh của A-di-đà Phật. Mà quang minh của Ngài ở đâu là có thằng Ngài có ở tại đó. Chỉ có chính cái tâm của mình là có thể tẩy chay được con đường vãng sanh. Cái tâm của mình không muốn vãng sanh thôi chịu thua, gọi là nhất thiết duy tâm tạo. Còn cái tâm mình đã muốn vãng sanh rồi thì không ai có thể cản trở được. Đây là cái điều mà chư vị nhớ. Tất cả đều do tâm tạo. Mong chư vị hiểu được như vậy mới hỏi tại sao là có nhiều người suốt cả đời nhiều người ta không tu. Đến lúc cuối cùng mà người ta được vãng sanh ra đi thần tướng tốt đẹp quá. Nhưng qua mình nói có những người là giết bò, giết heo, giết trâu suốt cả đời. Nhưng sau cùng rồi tướng địa ngục ứng hiện. Mà chỉ cần niệm Phật 15 phút, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mình ở đây suốt cả một năm này qua năm nọ niệm Phật. Nhưng mà coi chừng, không tin tưởng, coi chừng chao đảo, coi chừng hồ nghi. Đến lúc lâm chung một câu A-di-đà Phật niệm không nổi đấy. Không phải giỡn, cho nên tất cả đều do cái tâm. Chư vị càng tin tưởng vững vàng thì cái tâm lực của chư vị từ đó nó vươn lên mạnh mẽ vô cùng. Tất cả những nghiệp chướng nó đều phải nằm im xuống, nằm rạp xuống. Ta đi qua cái nghiệp đó thẳng về Tây Phương. Nếu chúng ta tu thế này mà không tin vào câu A-di-đà Phật, đố ai mà không tin câu A-di-đà Phật mà được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? Nhất định không có. Bảo đảm chắc chắn. Dù tu hành như thế nào cũng không cách nào vãng sanh được. Vì niềm tin là tất cả con đường để mà thực hiện pháp thành tựu vượt qua tam giới một đời thành đạo. Cho nên cái câu này nói là chư vị tăng ni tu hành đức độ, các ngài có thể hồi hướng công đức. Nếu công đức của ngài quá lớn, chỉ cần một sự hồi hướng công đức, có thể những người mà được hưởng cái phước đức có thể lên cảnh trời. Cho nên những người mà đắc đạo có thể đã giúp cho một người thay vì xuống dưới tam ác đạo, có thể vượt qua cái tam ác đạo đó, sanh về thiên, sanh về trời. Đây là trong kinh có nói rõ rệt. Thế ví dụ như ngài Lương Võ Đế, khi mà người Thứ Phi bị chết, chết biến thành con rắn, Ngài mời 1000 vị cao tăng tới cầu siêu, đưa cái vị đó lên một cánh trời. 1000 vị tăng, đại tăng, mà đưa một người từ cái hàng đó lên một cánh trời. Còn chúng ta niệm câu A-di-đà Phật, đưa người đó không phải là lên một cánh trời tâm trong tam giới, mà đi về Tây Phương Cực Lạc. Chư vị nghiên cứu cho kỹ đi. Mẹ của Đại Mục Kiền Liên là suốt đời là tu hành thì không có, mà được keo kiệt bổn sẻn, cho nên chết trong thì sao? Đầu thì đổi chỗ máu, đít thì ngồi bằng trong, xuống địa ngục bị ảnh hình. 1000 vị cao tăng tới giúp cho Ngài, người mẹ của Đại Mục Kiền Liên, vượt qua cảnh địa ngục đó đi về một cảnh thì có. Còn tất cả những vị nào mà núi đã tiếp dẫn mình đi về Tây Phương, đó là núi sai kinh không đúng. Mong cho vị hiểu được như vậy, chúng ta phải vững vàng. Chỉ có người đó niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh, thì thay vì đi lên những tam thiện đạo, đi thẳng về Tây Phương. Cho nên nối qua nối lại cũng nhắc nhở cho chư vị là chính mỗi người chúng ta phải thực hiện con đường vãng sanh. Còn người hộ niệm chỉ là hỗ trợ tích cực, hướng dẫn đúng pháp cho chư vị làm, gỡ rối giùm cho chúng ta. Mỗi người chúng ta phải niệm Phật, phải tin tưởng, phải nguyện vãng sanh thì chư vị mới vãng sanh. Không có ai có thể thay cho chư vị làm được ba cái chuyện này. Đó chính là tự lực của mỗi người. Nên nhớ cho kỹ. Câu hát dặn dò người bệnh chỉ được đi theo A-di-đà Phật để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không như vậy?
Đúng.
Chính vì thế mà những người không biết khổ niệm cứ nói là tại sao là cứ đi theo A-di-đà Phật, không theo những người khác. Nói là bây giờ bác cố gắng một đời tu hành để theo Phật thế, theo Bồ Tát nhé, đừng theo ma, theo quỷ nhé, đừng theo ông bà nhé. Nói sai kinh hết, nói trật hết. Cài cái thế cho người đó bị nạn, oan thần trái chủ trá hình, gạt họ đi vào con đường nguy hiểm. Dẫu cho bây giờ Đức Thích Ca muốn tiếp dẫn mình, Ngài cũng mới ứng hiện ra thành A-di-đà Phật mới được. Chứ nếu Ngài không ứng hiện A-di-đà Phật thì kinh A-di-đà Phật Ngài thuyết ra ai nghe nữa? Kinh Vô Lượng Thọ ai nghe nữa? Kinh Quán Vô Lượng Thọ ai nghe nữa? Tất cả chư Phật đều nói lời của cổ Phật. Cổ Phật đều nói như Phật trong tương lai. Tất cả Phật Phật Đại Đồng đều nói đúng hệt với nhau hết. Cho nên đã A-di-đà Phật phát đại thệ cứu độ tất cả chúng sanh, 10 niệm một niệm tất sanh, thì không có một Phật nào tới dành mà dành và tiễn đưa chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên chư vị nên nhớ là Phật không bao giờ xen chân, không bao giờ làm sai pháp, Phật không bao giờ mà coi tranh giành để mà chiếm đất giành dân như chúng ta. Cho nên mong chư vị phải hiểu. Nếu mà chúng ta sở ý nói là bây giờ đi theo Phật, một vị nào đó đỏ đỏ xanh xanh trắng trắng và vàng ứng hiện ra, mình mừng quá, vui vẻ cười, trời ơi mẹ tôi cười ra đi, đi theo oan gia trái chủ mất, sau đó thần tướng ngắt, sắc diện tự nhiên đổi liền. Tại sao vậy? Tại vì nói không đúng pháp. Cho nên phải dặn người bệnh là khi ra đi chỉ được đi theo A-di-đà Phật, ngoài ra không được đi vào một cảnh giới nào khác. Không theo hình ảnh, không theo ông bà, không theo Bồ Tát nào hết. Nhớ cho kỹ, đi theo A-di-đà Phật. Nếu chúng ta quyết định như vậy thì đúng là trong kinh A-di-đà, A-di-đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền thì nhân trung tội, tâm bất điên đảo tức đắc vãng sanh A-di-đà Phật Cực Lạc quốc độ. Rõ rệt. Mong cho vị hiểu được như vậy, chúng ta mỗi ngày mỗi vững, đi cho đúng, đi cho thắng, để một đời này nhất định ta về Tây Phương thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.